Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Thầy. Con xin Thầy từ bi hoan hỷ cho con hỏi một câu ạ. Mình có thể dùng tiền của mình làm công đức cho người khác được không? Như ông bà bố mẹ làm công đức cho con, cháu, thì con, cháu có được công đức không ạ? Cháu nhỏ chưa có tiền, đóng mở ngoặc đơn. Ý thứ hai là con tụng kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư vào tháng riêng và tháng hai. Như vậy có gọi là tạp tu không ạ? Con xin tri ân công đức Thầy ạ. Con là một Phật tử ở Hà Nội ạ. Vâng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Câu hỏi đầu tiên của một Phật tử ở thành phố Hà Nội có hai ý cũng rất là hay, rất là thiết thực ở trong cuộc sống của chúng ta này. Như chúng ta biết, Đức Phật đến với thế gian này với mục đích là giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh. Vì vậy, tất cả những lời từ kim khẩu của Đức Phật chỉ dạy đều hướng đến nhân sinh, chư thiên và loài người, nhấn đến muôn loài chúng sinh. Những chúng sinh nào có duyên đều được lợi ích, an lạc nếu như thực hành theo những lời dạy của Ngài. Cho nên, ở đây, Phật tử đưa một câu hỏi có hai ý rất là thiết thực ở trong cuộc sống này. Vì vậy mà Thầy cũng xin trả lời ngay. Ý thứ nhất, Phật hỏi là mình có tiền, dùng tiền của mình để công đức, hồi hướng cho bố mẹ hoặc là con cái, cháu chát người thân, thì những người đó có được công đức không? Thầy xin trả lời là có. Nếu cái tâm chúng ta gì? Thuần tịnh, thuần thiện, trí thành, trí kính. Chúng ta làm cái việc công đức ấy bằng tất cả cái tâm thành kính cúng dường, đem cái tâm thành kính cúng dường ấy để hồi hướng cho người thân, thì người thân của chúng ta đều nhận được cả. Thậm chí là gì, những người đã khuất như là ông bà tổ tiên về với các cụ rồi, tức là đã khuất bóng rồi, đã mất rồi, thì vẫn đều nhận được cả. Như trong kinh Địa Tạng có nói rất là rõ, đúng không? Những người còn sống cúng cho người đã mất, thì bảy phần công đức thì người sống, tức là người cúng được mấy? Được sáu. Còn người khuất được mấy? Được một. Đấy là gì? Đối với người còn sống và người đã khuất, Đức Phật nói còn nhận được như thế. Mà đây là những lời gì? Từ kim khẩu Đức Phật nói ra ở trong kinh gì? Kinh Địa Tạng. Còn ở đây Phật tự hỏi rằng đem cái tiền công đức làm việc thiện ấy để hồi hướng cho người thân như là ông bà bố mẹ, anh em con cháu vân vân, có nhận được không? Lúc nãy Thầy trả lời khẳng định với các Phật tử là gì? Có, nhận được. Vì sao gọi là Thầy khẳng định là có nhận được? Thông qua một câu chuyện Thầy vừa nghe kể ngày hôm qua. Có một Phật tử đến nói với Thầy rằng có đứa con trai mấy năm trước đi làm, không biết là làm sao đó mà về nó cứ đơ 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 đơ, và tự nhiên nó cứ đóng cửa, nó ở trong nhà, nó không muốn tiếp xúc với ai. Ngoài xã hội gọi là bệnh gì nhỉ? Bệnh tự gì? Bệnh tự kỷ, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng Pháp hội Vu Lan năm 2022 vừa qua, Phật tử này lên chùa và có đọc cái thông bạch và phát tâm cúng một cái pho tượng Địa Tạng và một cái pho tượng ở trong cái vách nhỏ nhỏ ấy, 500.000 ấy. Phật tử này cúng hai pho tượng, một pho tượng Địa Tạng 3 triệu và một pho tượng ở trong vách 500.000 nhỏ nhỏ đó. và ghi sớ là cầu thì đem tất cả công đức này hồi hướng cho con trai. Cầu nguyện là Tam Bảo gia trì cho gì đứa con của con sớm được bình phục trở lại đi làm ăn bình thường. Và vừa hôm qua Phật tử này lên gặp thầy ở chỗ cái nhà thầy lên dọn dẹp chỉ đạo ở đây, gặp được cái túm lại bắt đầu là bảo Phật pháp là nhiệm màu quá thầy ạ. Con làm cái việc như thế mà con trai của con về chưa đầy một tháng sau nó khỏe mạnh và nó đi ra nó bình thường, và gần Tết vừa qua cháu nó đi làm được, nó về nó đưa được cho con mười mấy triệu rồi thầy ạ. Mừng quá. Cái mười mấy triệu không phải là cái mừng nhất, mà cái mừng nhất đó là gì? Cháu nó không ở trong phòng, nó không tự kỷ nữa, mà nó ra nó gì? Có tháng hơn tháng nó ra bắt đầu là gì? Nó bình thường trở lại và nó đi làm được. Và làm được tiền đến Tết về nó còn đưa được cho mẹ mười mấy triệu để tiêu Tết. Như vậy là nó là gì? Bình thường rồi. Đấy. Cái việc làm của người mẹ không biết là chuyển hóa tâm thức như thế nào, chư Phật Bồ Tát gia hộ ra sao, có ai nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Nếu bảo chứng minh vào khoa học thì chúng ta chỉ chịu bó tay. Nhưng đối với gia đình của Phật tử ấy, hai mẹ con gia đình ấy, thì thầy nghĩ rằng đây là một cái món quà gì quý hóa nhất, tốt đẹp nhất và gọi là đáng trân quý nhất đối với người ta. Vì các Phật tử biết đó, tiền bạc có thể làm ra, con cái mà nó làm sao đó thì là cái nỗi đau và cái sự lo lắng nhiều nhất của người làm cha làm mẹ. Làm cha làm mẹ mà con cái từ cái chỗ ốm đau bệnh tật tự kỷ như thế mà bây giờ nó lại bình thường trở lại, nó đi làm được, thì đó là một cái việc vui mừng nhất trong gì gia đình Phật tử ấy. Cho nên thông qua câu chuyện đấy, thầy mới khẳng định với Phật tử đưa câu hỏi này là gì? Đem công đức mà mình tu tập được, hoặc là mình cúng dường công đức phóng sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông, thậm chí là gì bố thí cho người nghèo, làm từ thiện vân vân, đều có công đức cả. Đem công đức ấy hồi hướng cho người thân, họ đều nhận được. Đấy là trả lời ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử hỏi rằng vào tháng giêng tháng hai Phật tử này tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn thì có gọi là tạp tu không? Xin thưa các Phật tử, kinh nào của Đức Phật cũng rất là quý, kinh nào từ kim khẩu của Đức Phật nói ra cũng đều có giá trị cao cả, thiêng liêng và đáng chân quý như nhau. Chứ không cứ là phải kinh Địa Tạng hay là kinh Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh Pháp Hoa hay là kinh Địa Tạng mà chúng ta đang tụng đó thì mới gọi là tốt nhất. Còn các kinh khác mình tụng vào gọi là tạp tu không phải. Quan điểm của thầy không như thế. Chúng ta tùy duyên thôi. Tu tập mà chúng ta thấy bộ kinh nào chúng ta tụng mà chúng ta thấy hoan hỷ thì đó là chúng ta đang có duyên với bộ kinh đó. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thì đã từng học, từng đọc, từng tụng và từng tu theo bộ kinh đó, từng cúng dường, từng ấn tống và từng phát nguyện thụ trì và hoằng dương bộ kinh đó. Không chỉ với một đức Phật mà với gì rất nhiều các đức Phật đời quá khứ rồi. Không chỉ với các đức Phật thời quá khứ mà với giáo pháp của Đức Phật ở thời hiện tại này, các Đức Phật ở thời hiện tại này và các Đức Phật ở thời vị lai vô số về sau, chúng ta đều phát nguyện kết duyên với gì bộ kinh đó, giáo pháp đó của các Đức Phật ba đời. Cho nên tụng kinh nào mà chúng ta thấy hoan hỷ, thấy an lạc, thấy nhập tâm thì không thể gọi là tạp tu được. Không phải tạp tu đâu các quý vị ạ. Cho nên có thể chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả năm, nhưng mà tháng riêng thì chúng ta bảo là tháng riêng con xin Phật Bồ Tát cho con xin phát nguyện dừng tụng kinh Địa Tạng, lại con tụng kinh Dược Sư hay tụng kinh Phổ Môn một tháng. Không sao, chư Phật Bồ Tát vẫn gì hoan hỷ với ông ta. Ngài không của chúng ta, tại sao mày đã đang tụng ngài Địa Tạng không của chúng ta, là tại sao mấy cái đứa này mày đang tụng kinh của tao, bây giờ mày bỏ kinh tao mày đi tụng kinh bà Quan Âm làm gì, hay tụng kinh ông Ngược Sư làm gì? Không có chuyện đấy. Chư Phật Bồ Tát các ngài gì, cái lòng từ bi á, hỷ xả đó, vô lượng vô biên á, thông cả pháp giới là một. Cho nên các ngài không có phân biệt là gì, là phải tụng kinh ngài thì ngài mới gì mới gia trì cho, còn tụng kinh khác là ngài không gia trì cho. Cho nên chúng ta tụng kinh Địa Tạng đầu năm thì Phật Dược Sư rồi Bồ Tát Quán Âm rồi mười phương ba đời chư Phật vẫn gia trì cho chúng ta. Cho nên mùng một Tết chúng ta tụng kinh Địa Tạng vẫn tốt mà, có sao đâu. Chứ không phải là tụng kinh Địa Tạng mùng một Tết là gì, là đen. Tụng kinh mùng một Tết là tụng kinh Địa Tạng là gì, là ma quỷ đến nhà. Ai mà phát biểu như thế là người đó không hiểu cái gì về Phật pháp cả, không hiểu gì về chính pháp của Đức Phật cả, không hiểu gì về kinh điển của Đức Phật một cách gì chuẩn xác cả. Cho nên á, tụng kinh Địa Tạng thì mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Pháp đều hoan hỷ. Hoặc tụng kinh Dược Sư cũng thế, hoặc tụng kinh Phổ Môn cũng vậy, hay bất cứ kinh nào của Đức Phật từ kim khẩu Đức Phật thuyết ra, mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng và Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần đều hoan hỷ và gia trì cả. Nhưng có một điều là chúng ta đó, có duyên với kinh nào nhiều hơn thì chúng ta tụng á, chúng ta tu tập theo chúng ta thấy an lạc, và thấy gì, thấy gia đình chúng ta, bản thân chúng ta, người thân chúng ta cũng ngày một tốt hơn, thấy cuộc sống chung quanh chúng ta thì đều tốt đẹp hơn, thì kinh đó là kinh chúng ta đã gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì chúng ta chú trọng hơn. Còn quan điểm của thầy không có cái chuyện là chỉ tụng bộ kinh chuyển sang bộ kinh khác gọi là tà tu, thầy không đồng ý cái vấn đề đó. Vì sao? Vì nếu mà như vậy thì Đức Phật ngày xưa ngài thuyết một bộ kinh thôi, tội gì ngài phải thuyết gì vô số những bộ kinh như thế làm gì cho mệt ra. Có vô lượng chúng sinh thì có thì, vô lượng là pháp môn mà. Cho nên các pháp môn của Đức Phật nói ra để gì? Chính là để đối trị tâm phiền não, đối trị cái nghiệp lực, nghiệp tính của tất cả chúng sinh. Cho nên các vị tụng kinh nào cũng được, miễn là gì? Chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, không niệm Phật thì ngồi thiền cũng được, không niệm Phật thì trì chú cũng được, không sao. Miễn là chúng ta tu tập, chuyển hóa cái tâm ác của mình thành cái gì? Cái thiện tâm. Cái tham sân si của mình thành vô tham, vô sân, vô si. Thì đó mới chính là gì? Tụng kinh Phật. Thực hành theo lời Phật dạy. Cho nên xin trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử như vậy. Chuyển sang câu hỏi của Phật tử nữa. Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, bố thí giải thích, giải đáp giúp tất cả Phật tử chúng con câu hỏi như sau. Ghê quá. Giúp tất cả Phật tử chúng con một câu hỏi như sau. Đường Vành Đai 4 đi qua Nghĩa Trang, chúng con phải chuyển tất cả mộ đi Nghĩa Trang mới vào đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 6 là hết hạn. Chúng con chuyển lúc này có ảnh hưởng gì không? Chúng con nên chuyển ngày hay chuyển đêm? Vì ở quê con đi xem có thầy bảo chuyển ngày, có thầy bảo chuyển đêm. Chúng con không biết làm thế nào cho đúng. Con xin tri ân công đức của thầy đã giải đáp giúp chúng con hiểu ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta một đất nước muốn được phát triển thì cái vấn đề gì? Giao thông, đường xá là cái vấn đề then chốt quan trọng bậc nhất để phát triển đất nước, phát triển khu vực. Thủ đô Hà Nội chúng ta cũng không ngoại lệ. Muốn phát triển thủ đô Hà Nội để trở thành một thủ đô mang cái tầm cỡ, dáng vóc và vươn ra thế giới. Thủ đô chúng ta là một trong những thủ đô mở rộng và lớn nhất rồi. Nhưng mà để mà đứng vào cái top đầu thế giới thì chưa. Diện tích thì có thể là top đầu, nhưng mà về kiến trúc, mỹ thuật, về đường xá, giao thông, vân vân thì chúng ta chưa, còn phải kiến thiết xây dựng nhiều. Vì vậy mà qua cái chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, vân vân, thành phố Hà Nội chúng ta đã và đang rất quyết liệt trong vấn đề là xây dựng cái vành đường vành đai 4 mở rộng. Mà xin thưa các vị là cái này cũng là cũng một phần thầy cũng được tham gia đóng ý góp kiến, đóng góp ý kiến cho chính bác Bí thư Thành ủy trong cái vấn đề này. Và thầy cũng nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất đúng đắn của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ và đặc biệt là của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành của thành phố Hà Nội chúng ta và các tỉnh lân cận như là Hưng Yên, như là mấy cái tỉnh lân cận mà giáp danh cái đường vành đai 4 này cũng đều lợi ích và đều nhận được cái sự lợi ích và tốt đẹp cả. Nhưng trong quá trình làm thì chúng ta thấy là nó đụng chạm rất là nhiều. Đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng thì nó là vấn đề rất là nóng. Các cụ chúng ta nói bình thường ra để thì là cái ruộng bỏ cỏ không. Nhưng vào nhà nước lấy lại để làm đường, làm xá, xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế vân vân đó, các công trình phụ trợ để mở rộng thủ đô đó, thì đặc biệt nhiều bà con nhân dân cũng chưa hiểu được cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của thủ đô chúng ta đâu. Cho nên cũng còn một phần cũng còn gặp khó khăn. Vì vậy mà chúng ta thấy mới mấy ngày đầu xuân, Thủ tướng Chính phủ phải cùng với Ban Thường trực Thành ủy là phải đi xuống tận gì? Tận các địa phương thăm hỏi và nghe những ý kiến đóng góp của bà con nhân dân ở tại các địa phương trên cái đường vành đai 4 đi qua như thế nào. Để Thủ tướng cũng nắm bắt được để chỉ đạo các công việc cho sâu hơn, sát hơn, trúng hơn và khiến cho gì cả nhà nước và nhân dân đều được lợi lạc. Mà cái việc Phật tử này hỏi nó rất là thiết thực trong đời sống chúng ta. Mà đời sống ở đây không phải là đời sống về kinh tế, về tiền bạc, mà nó về gì? Văn hóa tâm linh. Các cụ ngày xưa nói này, mồ mả đối với gia đình, đối với một dòng họ rất là quan trọng. Nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm nay rồi, chứ không phải bây giờ chúng ta mới quan tâm đến cái vấn đề đó để lấy mấy cái đồng tiền đền bù vân vân. Nó ăn sâu mấy nghìn năm nay trong lòng dân tộc chúng ta. Các cụ ngày xưa nói sống về mồ về mả chứ ai sống về gì, về tiền tài của cải danh vọng mãi được đâu. Tức là lúc gì sống thì làm nào, làm lúc chết thì đi về với các cụ, về với tổ tiên thì nằm ở dưới đất mới là cõi vĩnh hằng. Đấy là quan điểm của dân gian như thế. Tất nhiên Phật giáo thì không cho rằng chết là gì, là mãi ở dưới đó. Nhưng dân gian, thế gian họ vẫn hiểu như vậy, họ cho rằng như vậy. Cho nên cái mồ cái mả rất là quan trọng. Nhưng khi mà nhà nước, nhân dân cần đến để phát triển kinh tế, mà cụ thể là gì, mở cái con đường vành đai 4 này, thì các cơ quan ban ngành, lãnh đạo thành phố có cái chỉ thị động viên bà con nhân dân ở các tỉnh và đặc biệt là các quận huyện, phường xã ở trong địa bàn thủ đô Hà Nội chúng ta, khi con đường đi qua là phải chuyển rất nhiều những ngôi mộ, các nghĩa trang để nắn đường cho nó thẳng. Về cái đường vành đai nó không thể đi như trong phố ngoắt ngoéo được, tránh nghĩa trang rồi tránh chỗ này chỗ nọ chỗ kia được. Về đường vành đai á, nó cũng phải gần như là đường cao tốc ấy. Đó. Bây giờ dân mình càng ngày càng phát triển, ô tô càng ngày càng nhiều, cho nên phải tính lâu dài như thế, không có vài năm sau lại đi lại bị tắc đường tiếp thì không nên. À, vì vậy mà cái chủ trương này của Đảng, của nhà nước, của thủ đô chúng ta thì rất là tốt, đem lại lợi ích phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội cho bà con nhân dân thủ đô chúng ta nói riêng và cả nước nói chung. Thì thủ đô chúng ta là cái nôi, là cái trái tim của cả nước, cho nên thủ đô phát triển thì các tỉnh thành trong cả nước cũng từ đó mà được phát triển theo. Cho nên ở đây cái việc Phật tử này hỏi rằng chuyển mồ chuyển mả ngày xưa, các cụ chúng ta chỉ chuyển vào cái thời gì? Thời gian là từ khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch trở đi cho đến giữa tháng 12 là dừng. Nhưng bây giờ Đảng, Nhà nước, đặc biệt thủ đô có cái chủ trương là gì? Vận động bà con nhân dân chuyển từ tháng 1 đến tháng 6 là phải xong, để cho cái lễ khởi công động thổ và xây dựng đường Vành Đai 4 của thủ đô Hà Nội và của chính phủ chúng ta diễn ra đúng tiến độ. Thì như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nó nói là gì? Chuyển vào ban ngày hay ban đêm? Vì ở trong người dân trong làng đi xem, chỗ thầy thì bảo phải ban đêm, chỗ thầy bảo ban ngày. Thì không biết là nghe ai. Có hai cái ý đó còn đang lăn tăn, thì muốn hỏi cái việc đó. Thì thầy xin trả lời cái ý thứ nhất, đó là từ tháng 1 đến tháng 6 là phải chuyển xong. Quan niệm từ xưa thì bình thường cứ phải từ tháng 9, tháng 10 âm lịch trở đi. Nhưng đấy là chuyện bình thường. Còn đây là chuyện gì? Chuyện không bình thường nữa. Do cái nhu cầu thực tế của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thủ đô chúng ta phát triển, mở con đường Vành Đai 4 này. Cho nên không phải là tự nhiên chúng ta lại đang yên, đang lành lại ra để gì? Để quốc mộ các cụ lên, để chuyển các cụ đến một cái nơi nào đó. Thì đấy là chuyện bất bình thường. Đúng không? Còn bây giờ là vì Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thủ đô vì phát triển chung cho dân tộc, cho đất nước, cho thủ đô chúng ta, trong đó có chính lợi ích gì cho gia đình chúng ta, con cháu chúng ta bây giờ và lâu dài về sau. Cho nên đây là cái chuyện gì? Nó không bình thường nữa. Vì nhu cầu thực tế, cho nên thầy nghĩ rằng các cụ ở dưới suối vàng, nếu chưa được siêu thoát, chưa được đầu thai, chưa được thoát hóa, chưa được vãng sinh, thì các cụ cũng hoan hỉ thôi. Cũng giống như người ở cõi gì? Cõi trần chúng ta này thôi mà. Cõi trần chúng ta hoan hỉ thì các cụ dưới cũng hoan hỉ. Nhưng đấy là chuyện gì? Chuyện bất khả kháng. Bất khả kháng tức là gì? Chính sách của Đảng, Nhà nước thì phải làm con đường như thế rồi. Để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước cho con cháu, cho dân tộc chúng ta lâu dài về sau. Cho nên bắt buộc phải làm việc đó. Thì đây là việc gì? Chúng ta làm không có gì là phải suy nghĩ đúng và sai nữa rồi. Thầy khẳng định với các quý vị Phật tử chúng ta thì chúng ta không phải nghĩ rằng chuyển từ tháng 1 đến tháng 6 là đúng hay là sai. Không được đặt câu hỏi đó nữa. Vì chúng ta chỉ có một gì? Tâm niệm là gì? Đúng. Vì sao mà đúng? Vì phát triển kinh tế đất nước, vì ổn định chính trị xã hội của thủ đô. Và phát triển kinh tế đất nước, trong đó có gia đình chúng ta, con cháu chúng ta, mà các cụ là bậc tiền bối, là cha ông chúng ta, là người thân chúng ta đã quá vãng rồi, thì các cụ gì? Mục đích các cụ cũng gì? Để cho con cháu chúng ta gì? Đời sau được ấm no và hạnh phúc hơn. Nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thủ đô có cái chính sách đấy để phát triển kinh tế cho nhân dân chúng ta lâu dài, thì thầy nghĩ rằng các cụ ở dưới suối vàng cũng rất hoan hỉ thôi. Không có, các cụ cũng không có gì phải lăn tăn cái chuyện là để đến tháng 10 mới chuyển, tự nhiên chúng mày tháng riêng, tháng 2 chúng mày đào tao lên làm gì. Không có cái chuyện đấy đâu. Cái đấy là vấn đề tâm linh, thầy đảm bảo cho các vị là yên tâm. Nhưng chúng ta nói đi cũng phải nói lại, cũng phải làm cái lễ. Ví dụ ở đây thì không biết là làm chưa. Nếu chưa làm thì mấy hôm bữa nữa thì thầy cũng tham mưu cho các bác lãnh đạo thành phố là phải đến thỉnh các cụ ở trong ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, như chỗ Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội đó, đến thỉnh với cụ, thì các cụ làm cho một cái lễ cầu siêu, tập trung một cái nơi nào đó. Làm một cái lễ cầu siêu cho toàn thể các vong linh ở trên cái tuyến đường vành đai 4 này làm lên một điểm thôi. Có thể là thỉnh cả các cụ của Trung ương Giáo hội và các cụ ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội làm cái lễ đó, một cái điểm tập trung. Ngoài ra thì lãnh đạo thành phố Hà Nội nên thỉnh với các cụ trong ban thường trực hội đồng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo ban trị sự Phật giáo các quận huyện thị nơi nào có đường vành đai 4 đi qua thì ban trị sự Phật giáo quận huyện thị nơi đó kết hợp với chính quyền địa phương, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của huyện, của xã sở tại và của thôn sở tại đó cùng với bà con nhân dân làm một cái lễ cầu siêu ở tại cái nghĩa trang hoặc là cái khu gì mà nhiều mồ mả trên đường vành đai 4 đi qua đó, để có cái lời thông chi với hương linh, chân linh, anh linh, vong linh, các cụ, các ông, các bác, các cháu nằm ở dưới, còn nằm ở dưới đất gì người ta cũng hoan hỉ vì cái mục đích phát triển chung của thủ đô chúng ta, của đất nước chúng ta, cho nên hoan hỉ để các cụ, để cho con, cho cháu, cho cán bộ nhân dân của thủ đô chuyển các cụ đến một nghĩa trang mới, để các cụ nhượng lại cái đất đó để làm đường vành đai 4. Làm được như thế thì bà con nhân dân mới thuận. Cái điều này đích thân thầy cũng đã được dự lễ ở dưới sân bay ở dưới Quảng Ninh. Sân bay dưới Quảng Ninh là sân bay gì nhỉ? Sân bay quốc tế gì đấy? Mà thầy nhớ là ngày 23 Tết âm lịch cái năm đó, ngày đó là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh là thủ tướng chúng ta bây giờ đó, tất cả ban lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành đến đó làm một cái lễ lớn, mời tất cả hàng mấy trăm sư ở trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và lân cận đến làm một cái lễ cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho tất cả các vong linh ở trong cái khu đất mà mở rộng xây dựng cái sân bay Quảng Ninh, sân bay Vân Đồn Quảng Ninh đó. Đấy, 20 mấy Tết mà còn làm. Mà làm trong khi đó, từ 23 Tết làm lễ mà bảo cho đến 28, 29 Tết là chuyển xong mấy nghìn ngôi, mấy chục nghìn ngôi mộ. Khủng khiếp chưa? Vậy mà bà con nhân dân hoan hỉ. Chúng ta mà thấy gì? Đảng, nhà nước, chính phủ làm cái gì mà hợp lòng dân. Dân thấy gì? Yên tâm, dân thấy hoan hỉ thì dân ủng hộ nhà, đảng, nhà nước, chính phủ và ủng hộ hết. Mấy chục nghìn ngôi mộ chuyển trong vòng có tuần lễ xong ra Tết khởi công. Mà đích thân thầy cũng được gì dự cái khóa lễ đấy, làm lễ cùng với ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và tất cả tăng ni và giáo tỉnh Quảng Ninh, mấy trăm tăng ni về làm lễ. Dân tỉnh đến là hàng chục ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn nữa, dân ra hoan hỉ lắm, lễ rất thành tâm. Và sau cái ngày hôm làm lễ đó thì bà con bắt đầu thì làm trong vòng có tuần nữa, chuyển xong hết. Cho nên đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ đã dạy là được lòng dân thì cái gì cũng gì, dân cũng lo cho, cũng bảo vệ cho và cũng gì ủng hộ cho. Không được lòng dân thì một tấc đất có khi dân cũng gì cũng không đồng ý bàn giao. Những cái chúng ta mắt không thấy, tai không nghe và không giao tiếp được với các cụ, xem các cụ ở dưới kia muốn cái gì. Ở chúng ta trên này bảo là gì, tôi chỗ này nhà tôi ở mặt tiền tôi kinh doanh được, thế bây giờ chuyển tôi vào một cái ngõ, mà cái khu đất giãn dân mà tôi không có mặt tiền, tôi không kinh doanh được, làm sao tôi sống? Mà nhà tôi thì không có ai làm công chức nhà nước, không có ai làm đi làm công ty, mà tất cả gia đình tôi thì vào cái quán hàng nước này hoặc là cái quán bán hàng nhỏ nhỏ này thôi. Thế bây giờ lãnh đạo nhà nước, chính phủ thủ đô giải phóng chúng tôi đi, chúng tôi đồng ý chủ trương đi theo nhà nước, nhưng mà phải cho chúng tôi một cái chỗ nào nó tương ứng để chúng tôi còn gì, còn có cái cơ hội để mở cái cửa hàng nho nhỏ, bán cái quán nước hay là bán cái gì gian hàng chúng tôi kiếm sống. Ấy, người còn sống của chúng ta thì nói được cái câu đó với, để đạt được câu đó với gì? Các cơ quan đoàn thể của thủ đô, nhưng còn các cụ ở dưới thì không nói được, mắt không thấy. Người âm với chúng ta với người dương thì âm dương cách biệt, không thấy không nghe được, làm sao mà biết được như thế nào. Cho nên tốt nhất là gì, phải có những cái lễ cầu an cầu siêu như thế ở tại các nghĩa trang lớn, những con đường vành đai 4 đi qua. Mà cái này thì nếu các bác lãnh đạo thành phố có ý kiến với Ban Trị sự Hà Nội, Hòa Thượng trưởng ban sẽ chỉ đạo tất cả cho các thầy ở trong 30 quận huyện thị, 30 quận huyện thị nào cũng có Ban Trị sự Phật giáo rồi, hoặc là có các gì, các tôn giáo bạn, ví dụ nghĩa trang nào liên quan đến các tôn giáo bạn, ví dụ như tôn giáo là đạo Tin Lành nhé, Thiên Chúa chẳng hạn, thì nhờ các gì, các đức cha, các ngài làm lễ cho. Còn liên quan tới bên lương chúng ta thì nhờ gì, các sư trong Ban Trị sự làm lễ cho, làm lễ chung như thế. Xong rồi còn đây gia đình nào muốn đón ông thầy thống, muốn đón ông thầy cúng, hay muốn đón các sư đến làm lễ riêng thì gì? Thì tùy duyên, nhưng phải có một cái lễ chung như thế thì đảm bảo với các quý vị mọi việc nó sẽ gì, hành thông thôi. Thầy không biết đã làm hay chưa, vì gần Tết thì nhiều việc quá, cũng chưa thấy các cụ nói cái gì cả, nhiều việc quá, cho nên nếu chưa làm thì có thể ngay vài hôm nữa thầy sẽ hỏi luôn. Các vị yên tâm. Còn cái việc mà chuyển từ tháng 1 đến tháng 6 không sao. Nếu làm cái lễ như thế rồi thì chúng ta cứ yên tâm mà làm. Thậm chí là làm trước làm tháng riêng cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? 22, tức là sau làm tháng riêng rồi, sau ngày lễ Tết Thượng Nguyên rồi, yên tâm mà làm, vô tư, không ảnh hưởng gì mà phải lo. Nhưng mà phải làm được cái lễ tâm linh ấy, tâm linh chung ấy. Còn cái chuyển vào ngày vào đêm thì không quan trọng đâu các Phật tử ạ. Ngày hay đêm thì không quan trọng nữa. Khi mà chúng ta đã làm được những cái lễ tâm linh như thế rồi, chuyển ngày cũng được, mà chuyển đêm cũng gì, cũng được. Không quan trọng là ngày hay đêm, tức là đều gì, đều được cả. Cho nên bảo là các cụ đi xem, có thầy bảo là chuyển ban ngày cũng đúng, có thầy bảo chuyển ban đêm cũng đúng luôn. Tức là gì, cả ngày cả đêm đều có thể chuyển gì, chuyển được. Ví dụ như thầy lấy ví dụ này, bình thường là chúng ta ăn cơm vào ban ngày hay là ban đêm? Ăn cơm chính là ban ngày hay ban đêm? Sáng thì mấy giờ? Bữa sáng thì thường mấy giờ? Thường từ 6 đến 7 giờ đúng không? Bữa trưa khoảng từ 11 đến 10, 12 giờ, bữa tối khoảng mấy giờ? Có thể là từ 6 đến 8 giờ. Nhưng một ngày có 3 bữa cơm thì chúng ta ăn 2 bữa ban gì? Ban ngày. Nhưng vào một cái ngày đặc biệt nào đó, chúng ta có việc phải đi, thì 5 giờ chúng ta ăn cơm tối được chưa? Mặt trời chưa lặn ăn được chưa? Ăn được rồi. Đây là chuyện gì? Chuyện đặc biệt, đúng không? Bình thường ngày xưa thì các cụ chúng ta phải chuyển ban đêm, nhưng đây là cái chuyện gì? Bất khả kháng, chuyện đặc biệt, thì chuyển ban ngày cũng gì? Cũng được. Giống như là gì? Bình thường chúng ta ăn 2 bữa cơm ban ngày, 1 bữa cơm ban tối, từ 7 đến 8 giờ tối thì chúng ta thường ăn. Nhưng bây giờ hôm nay chúng ta có việc phải đi công tác hay đi đâu đó, ăn từ lúc 5 giờ, 5 rưỡi để đi công tác, cũng gì? Cũng được. Hiểu chưa? Thông chưa? Phải giảng như thế mà không thông thì thôi, thì các cụ. Hiểu rồi nhá, thông nhá. Phật tử này hoan hỉ thông qua nhá. Đấy, vì Phật tử này nói là nó giảng cho tất cả, giải đáp cho tất cả cùng nghe, cho thầy thấy ghê quá. Cho nên phải trả lời rộng hơn một chút như vậy. Mà đúng cái việc này nó liên quan đến rất nhiều nơi, cho nên cũng phải như thế thật. Phật tử nó hỏi, xin phép thầy cho con hỏi, tại sao đi chùa tụng kinh ở các pháp hội thường các Phật tử là nữ giới, nam giới rất ít? Nào, chuyển cái mic này cho các Phật tử nam giới trả lời. Tại sao các Phật tử nam lại đi ít thế? Tại sao? Hả? À? Các Phật tử chúng ta thấy tại sao? Biểu thị đây là thời mạt gì? Thời mạt Pháp. Xin lỗi các cụ, các Phật tử nữ nhé. Người ta nói là gì? Âm thịnh, dương gì? Dương suy. Thế mới gọi là thời mạt gì? Mạt Pháp. Nhưng mà thôi, dù sao Phật tử nữ đi chùa nghe Pháp, tụng kinh theo Pháp hội cũng đã là mừng lắm rồi. Mừng hơn là gì? Tổ chức ra mà chả có ma nào đến. Đấy mới là điều đáng gì? Đáng lo. Đấy mới là thời mạt Pháp thật gì? thật sự. Còn đây chúng ta mới ở vào cái giai đoạn đầu của khoảng gì? Hơn 500 năm đầu của 10.000 năm trong thời kỳ mạt pháp của Đức Phật. Theo quan điểm của Phật giáo, các kinh sách thường nói gì? 500 năm đầu là 1.000 năm đầu là gì? Thời kỳ chính pháp. 1.000 năm kế tiếp là thời kỳ tượng pháp. Và 10.000 năm tiếp theo là thời kỳ mạt gì? Mạt pháp. Và Phật lịch của chúng ta là năm nay là 2.000 bao nhiêu? 560, 66 năm, chuẩn bị bước sang 60, 67 năm. Như vậy đã là gì? Tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến nay là 2.566 năm. Như vậy là chúng ta đã trải qua 1.000 năm thời chính pháp, 1.000 năm thời tượng pháp, và đã ở vào giai đoạn gì? 566 năm đầu trong 10.000 năm thời kỳ mạt pháp. Vì vậy mà mới có cái chuyện mà gì? Nam giới nghiên cứu học Phật, tu Phật, đi chùa lễ Phật và theo pháp hội tụng kinh niệm Phật và tu tập gì ít hơn nữ giới rất nhiều. Không chỉ Phật tử tại gia mà kể cả tăng ni xuất gia cũng thế. Bình quân lớp học của chúng tôi ngày xưa 12 thầy ni mới có một thầy tăng. Đây là lớp trung cấp. Còn lớp học viện thì bình quân khoảng 15 thầy ni mới có một thầy tăng. Và ở trong chùa chúng ta thì bình quân là phải có gì? Có 3 thầy ni mới có một thầy tăng. Như vậy là chúng ta vẫn còn gì? Chùa Khai Nguyên, đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chúng ta vẫn còn gì? Tươm chán. Đúng không? Lớp trung cấp của thầy thì 12 thầy ni mới có một thầy tăng. Vì 120 mấy tăng ni sinh khóa của thầy thi vào và học một năm đầu, xong giờ rơi rớt đi còn 90 mấy vị tốt nghiệp, có 10 thầy tăng thôi. 120 mấy người vào đầu tiên còn 10 thầy tăng, tức là 12 vị mới có một vị. Còn lên học viện thì khoảng 15 vị, 14 vị rưỡi, gần 15 vị mới có một thầy tăng. Và chùa chúng ta bây giờ thì khoảng 3 vị ni thì được một thầy tăng. Thế thầy mới nói là cũng quản tươm chán. Còn ở trong hội trường này thì khoảng độ 100 Phật tử nữ mới có được một Phật tử nam. Như vậy là chưa tươm tí nào. Nhưng mà thôi, có còn hơn không. Các cụ nói cái câu này, méo mó, có còn hơn không. Đúng không? Thôi nói vậy thì các Phật tử nam cũng đừng có buồn. Dù sao cũng là quý lắm rồi, cho nên các Phật tử thấy không? Ưu tiên đấy. Đấy. 100 người ưu tiên một người. Thậm chí có khi còn nhiều hơn nữa cơ. Các cụ thấy không? Các Phật tử nam thấy không? Mình được ngồi bàn đầu, bàn thứ hai. Các cụ già thì ngồi, Phật tử nữ thì ở hết đằng sau. Đây không phải là trọng nam khinh nữ. Đây là gì? Là cái sự các cụ của các Phật tử nữ chúng ta gọi là tu lâu tu sâu rồi, cho nên hoan hỷ về nhường gì các Phật tử yêu bà Tắc ngồi lên trên, Phật tử yêu bà Di ngồi ở phía dưới, để cho gì nịnh các ông tí lần sau các ông ngồi đến chùa, có việc gì nặng nặng các ông còn tham gia giúp đỡ cho. Đúng không? Đấy, thầy có bảo cái việc gì ví dụ như là tham gia ban an ninh hay là lên trông xe hay là lên làm cái gì đó, khiêng bàn, khiêng ghế, làm cái việc gì nó nặng nặng, thì còn có các ông ấy làm cho. Nhưng mà thầy cũng phải nói nhỏ một tí nhé. Mấy ông là cũng lười hơn mấy bà đấy. Nói nhỏ trong hội trường để thôi nhé. Đừng có nói với ai mà người ta cười, các Phật tử nam của chùa chúng ta nhé. Đấy. Không thật đấy mà, các Phật tử nữ thì thường là xông pha hơn, quyết liệt hơn. Và cũng có thể nói là gì? Là cống hiến là nhiều hơn đấy. Cho nên Phật tử nam tới đây là phải gì? Hoan hỷ, phải dũng mãnh, phải tinh tiến, phải thể hiện lên một tí. Không có cái việc gì cũng chỉ là thấy Phật tử nam, Phật tử nữ nhiều hơn thì cũng không tốt đâu. Đấy là biểu thị cho gì? Phật Pháp ở cái thời mạt Pháp. Nhưng chúng ta muốn cho đạo tràng chúng ta phát triển, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày một mạnh lên, ngày một phát triển lên, đem Phật giáo Việt Nam chúng ta trở lại cái thời kỳ huy hoàng của Phật giáo ở thời nhà Lý nhà Trần, thì thực sự là cũng phải có tăng và có gì Phật tử nam nhiều lên thêm và mạnh thêm. Ni và các Phật tử nữ quý rồi, rất là quý. Nhưng mà các vị thấy không, ni có học giỏi đến đâu bảo lên tòa để thuyết pháp, không mấy người dám lên. Rất ít, có nhưng mà rất ít. Bảo tổ chức các sự kiện gì lớn của Phật giáo cũng rất gì, rất e ngại. Thậm chí các vị rất là giỏi, học rất là giỏi, nếu mà thi cử thì toàn đứng đầu lớp cơ. Nhưng mà làm Phật sự thì ngại. Có một cái gì đó nó vẫn chưa thoát ra được. Cho nên thôi các Phật tử nam chúng ta cũng phải cố gắng lên để hỗ trợ cho các Phật tử nữ, và đặc biệt là hỗ trợ cho gì? Cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của sư phụ và của gì? Của chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng chúng ta, và chung cho đạo tràng chúng ta ngày càng phát triển, để góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh vậy. Đấy, Phật tử này hỏi vì sao đi pháp hội thấy toàn là gì? Đại đa số là Phật tử nữ, còn nam thì ít, ít thấy. Xin thầy giải thích cho con. Thì thầy giải thích như vậy đấy, cái chung của gì? Của Phật giáo trên toàn thế giới bây giờ là đã và đang như vậy. Chứ không phải là mình Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng không phải là mình gì, đạo tràng chúng ta đâu. Nó chung như thế. Đó. Đấy là gì? Biểu thị của thời gì? Âm thịnh, dương suy về giáo pháp của Đức Phật. Đã nói như vậy các Phật tử cũng đưa, nữ cũng đừng có buồn nhé. Không sao. Nếu mà thì chúng ta nghe thấy như thế, chúng ta càng để tinh tiến, phát tâm tu hành ở bất cứ một cương vị nào, cho dù là Phật tử nữ hay là ni xuất gia vân vân, chúng ta vẫn cố gắng để gì? Tu hành, nỗ lực tinh tiến, chúng ta được giải thoát, được giác ngộ, thì chúng ta thì có khác gì tăng đâu. Phật tử tại gia nên chúng ta khác gì người xuất gia đâu. Ni thì khác gì tăng đâu, mà Phật tử tại gia thì khác gì người xuất gia đâu, vân vân. Cho nên cái giới hạn giữa gì tăng và ni, giữa nam cư sĩ và nữ cư sĩ, nó chỉ là gì, một cái khoảng cách ấy, một cái gì, một cái sự ngăn cách rất là ngắn, rất là nhỏ mà thôi. Còn chúng ta phá vỡ được nó, chúng ta vượt qua nó, thì chúng ta ra khỏi gì cái sự ràng buộc nam nữ tăng ni đó rồi, thì đều là đệ tử gì, đệ tử xuất sắc của Đức Phật, đều là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát rồi thì không có phân biệt gì nam hay nữ, tăng hay tục, miễn là gì đem lại lợi ích cho chúng sinh. Rồi Phật tử đưa câu hỏi nữa, nói tiếp chứ, đây là các câu hỏi của một anh người Đức đang làm tại Bắc Ninh, tên là Đại Ca, tên là Đại Ca. Con Phật tử Nguyễn Thị Định, số điện thoại ở đây. Đây là hỏi cho một người Đức đang làm ở Bắc Ninh, tên là Đại Ca. Đấy thì xin trả lời câu hỏi đấy như thế thôi. Chuyển sang câu hỏi khác. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con là Nguyễn Thị Thanh Thủy ở tại xóm Đông, thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Con gái con là Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh ngày 10 tháng 12 năm 2006. Hiện tại con đang bị bệnh thần trí không tập trung, không bình thường, tâm tư, hành vi hỗn loạn, ngẩn ngơ. Con xin thầy cứu con và cứu gia đình nhà con. Con sinh ra được 3 cháu, 2 cháu đều bị. Hôm nay cháu Nguyễn Thị Kiều Anh bị nặng nề quá, con cầu xin thầy ra tay cứu giúp. Con xin cảm ơn thầy, con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin được hỏi ạ. Gia đình con do nghiệp chướng kiếp trước hay do đất ở ạ? chúng con cần làm những gì để an yên trong nhà, trong gia đình con hay sóng gió bất an, lỗi do đâu, xin Thầy cho con được lời khuyên ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức Thầy. Thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử Đông Anh, Hà Nội như thế này. Ý thứ nhất, nơi là có cô con gái, không chỉ một cô mà là ba đứa con sinh ra, thì hai đứa bị bệnh cái kiểu này. Thì cái trường hợp này thì thôi hôm nay thì cứ làm sớ cầu an cho cả gia đình, và làm sớ cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại đi đã. Hôm nào thì sang tháng, sang đầu tháng rảnh rảnh lên chùa thì đưa các con nó lên để Thầy xem cụ thể xem như thế nào. Thì cái trường hợp này thì trong 7 ngày pháp hội thì cũng hoan hỉ, Thầy cũng không thể giúp ngay được đâu. Thì thôi cứ theo khóa lễ lên đây rồi thì cứ theo khóa lễ, ở được hết cả một tuần thì là càng quý, không thì 1-2 ngày tùy tâm, tùy duyên. Nhưng chỗ trường hợp này thì khuyên là nên gì? Nên theo hết cả 7 ngày. Thì tu tập được bao nhiêu công đức thì đều hồi hướng cho gì? Các cụ gia tiên, tiền tổ bên nội bên ngoại sớm được siêu thoát, và hồi hướng cho gì? Cho gia đình và con cái được bình an, mạnh khỏe, gặp thầy, gặp thuốc để chữa cho con thì mau được lành mạnh trở lại, vân vân. Cũng nhất tâm cầu nguyện như thế đi. Và cũng hướng là một ngày nào đó qua đầu tháng 2, con lên gặp được sư phụ, đến sư phụ gì có thể giúp đỡ cho gia đình chúng con. Nếu mà đủ duyên thì thầy hướng dẫn cho được pháp để tu tập, để gia đình chúng con sớm được bình an, bình thường trở lại là cái quý nhất. Cũng hướng tâm như thế. Thế nên gặp được thì thầy hướng dẫn được cho thì cụ thể. Cái trường hợp này thì nếu mà bây giờ thầy bảo là trưa nay, chiều nay tí nữa đi xuống đem cháu xuống thất thầy mà xem, chỉ cần một lời hứa đó thôi thì thôi rồi, thì trưa nay thì cả cái thất của thầy là bất an rồi. Đã chờ thì những người sẽ nghe như thế là đưa xuống chờ sẵn ở đấy rồi, lại rút kinh nghiệm lần trước hứa như vậy xong là xuống một cái thì thôi đứng sẵn ở đấy hết rồi đấy. Giảng chưa xong mà người ta xuống đứng ở đấy rồi, cho nên thôi trong 7 ngày pháp hội các Phật tử hoan hỉ cho thầy dành trọn cái tâm của thầy, cái trí của thầy, cái nguyện của thầy, cái lực của thầy, sức tu của thầy để thầy hướng chung cho tất cả gì bà con nhân dân. Còn chuyện riêng thì chỉ trả lời này thôi. Xong sang đầu tháng thì có thể là mùng 1, mùng 2 gì đó thì đến. Muốn có thể cẩn thận thì gọi điện cho phòng thông tin trước đi xem thầy có ở nhà không thì lên cho đỡ mất việc, vân vân. Đó, thì các vị tùy theo. Thì đến thì sẽ trả lời cái việc này cụ thể, và cái gia đình này cũng khá là rắc rối và khá là phức tạp. Vì vậy mà không trả lời hết được ở trên hội trường này như thế. Còn tuy nhiên cũng khuyên Phật tử này thì nếu có điều kiện ở lại hết cả 7 ngày mà tham dự pháp hội, và lúc về nên thỉnh cuốn kinh Địa Tạng về mà đọc tụng ở nhà trước đi, để cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia hộ cho, và mong cho gì sớm có thể đem cháu lên chùa để lễ Phật, gặp được sư phụ, sư phụ có thể giúp được gì không thì cũng nên gì hướng cái tâm đó nữa. Xin hết câu trả lời ấy. Sang câu trả lời khác. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, Phật tử con Tạ Thị Tuệ, số điện thoại. Con xin Thầy không đọc tên. Ồ, đọc mất rồi, còn xin Thầy không đọc tên. Viết là tên con như thế rồi, số điện thoại mới đóng mở ngoặc đơn ở dưới thì ai mà có thể mà phát hiện ra mà lại Thầy có phải đọc trước câu hỏi đâu. Nếu mà Thầy đọc trước câu hỏi các Phật tử ấy thì Thầy gì? Phật tử câu hỏi Thầy lên đây, mang lên đây Thầy mới đọc. Cho nên tất cả các câu hỏi mà Thầy trả lời các Phật tử gọi là trả lời gì ạ? Trả lời tươi đấy, trả lời trực tuyến luôn đấy. Không đọc trước một tí nào cả luôn. Đấy. Ban thư ký rồi âm thanh mang lên đây để đây thì Thầy ngẫu nhiên cứ từ trên xuống dưới mà gì? Mà trả lời. Cho nên nếu mà muốn như thế và viết nó lên trên, xin thầy đừng đọc tên con, xong mới biết là Phật tử con tên là gì đấy. Thôi có sao đâu, hoan hỷ mà. Đọc tên nhưng mà không đọc địa chỉ thì có ai biết ở đâu đâu. Điện thoại đây thầy cũng không đọc này, 0988445 9... Yên tâm làm gì thầy đó, Covid nhưng không đến nỗi là đọc hết đâu, giờ dành hai số cuối. Hai số cuối không đọc ai biết đâu mà. Rồi Phật tử này hỏi thế này này, con xin thầy bố thí đầu xuân năm mới, thầy cho con hỏi một vấn đề về mộ nhà con. Bên cạnh mộ có một cây bồ đề rất to, mọc rễ đâm vào mộ làm nứt mộ và bênh hết gạch ở xung quanh, nên gia đình con không biết phải làm thế nào. Vậy con kính mong thầy bố thí chỉ bảo cho gia đình con được biết. Con xin tri ân công đức thầy. A Di Đà Phật. Hơi thần bí một chút, vì bảo là gì, bảo không được đọc tên con. Không sao, cái này thì có gì đâu phải giấu các quý vị. Đọc toáng là 0988445 9... vào đấy cũng được, có sao đâu. Hỏi cái đấy thì nó đơn giản, nhưng mà tưởng cái gì nó phải gì khó lắm thì mới phải giấu tên như này bình thường mà. Cây bồ đề hoặc là bất cứ cây nào mọc ở trên mộ á, thì chúng ta cũng không nên để như thế, để nó mọc nó xuyên rễ nó vào trong á, thì cũng không tốt. Cho nên làm một cái lễ qua tháng riêng đi, ra đến dịp Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh là ngày bao nhiêu nhỉ? Mùng mấy? Mùng mấy tháng mấy? Mùng 3 tháng 3. Đấy, cái dịp Tết Thanh Minh đấy. Thế thì làm một cái lễ ra để lễ các cụ, chỉ cho bằng ba biến đại bi thập chú làm cái lễ. Xong rồi khấn với thần linh thổ địa quản trang ở đó. Đặc biệt khấn với gì? Tên vong linh các cụ ở dưới mộ đó, thì chúng ta nói là có cái cây như thế, mọc và như thế. À, xin các cụ là gì? Cho chúng con chặt nó đi không, để gì nó rễ sau này nó mọc lớn lên, nó đâm nó vỡ hết mộ đi mà làm rễ nó mọc vào trong mộ. Cho nên kêu trước như thế, mang cái dao ra. Mang cái dao đi nhưng mà đừng vội chặt ngay nhé. Mình lấy cái chuôi dao á, gõ vào nó ba cái vào cái gốc cây á. Mình bảo gốc cây, trong cái gốc cây này thì có vị thần nào hay có vong nào ở trong này, thì xin gì qua đêm ngày hôm nay thì chuyển đi nơi khác, để ngày mai chúng ta gì, mai chúng ta ra chúng ta mới chặt, thì yên tâm tuyệt đối nhá. Đấy là cái cách làm đấy, cách chặt cây đấy. Đây là được dạy ở trong giới luật của Đức Phật đấy nhá. Muốn chặt một cái cây, ngày hôm trước chúng ta ra chúng ta khấn nguyện là nói các có vị thần hay các vong linh nào ở cây đó thì chuyển đi nơi khác. Chúng ta gõ vào là lấy cái chuôi dao á, cái đường đằng sau dao á, đằng lưỡi và đằng gì? Đằng, không phải đằng chuôi là đằng mình cầm đúng không? Đằng chuôi, đằng một bên là gọi là lưỡi, một bên là đằng gì? Đằng sau của dao đi, nói cho nó dễ hiểu đúng không? Đằng trước của dao để dùng để chặt, đằng sau của dao thì nó cùn nữa thì lấy đằng sau của dao để mà. Nói cho chúng ta dễ hiểu, không có văn vẻ quá. Các cụ lại gì, là nhiều cụ ở vùng sâu vùng xa, nhiều cụ lại gì lớn tuổi thì không hiểu. Lấy cái đằng sau của dao gõ vào cây ba cái như là mình chặt cây ấy, và mình khấn các vị thần linh thổ địa đó, các vong linh nữa đó, có vị nào đang ngự nơi cây này thì xin chuyển ra đi cây khác, ra nơi khác để ngự, và ngày mai thì để cho gia đình xin hạ cái cây này vì rễ, sợ rễ nó mọc phá vào mộ, vân vân, khấn nôm thế thôi. Và ngày hôm sau cứ thế mà ra mà chặt cây. Đấy, xong. Xong chưa? Xong rồi nhá, cứ thế làm nhá. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi những điều sau đây ạ. Bạch thầy, con hay nằm mơ, và những giấc mơ con mơ thấy toàn là xảy ra đúng như vậy luôn ạ. Ý thứ nhất, con nằm mơ năm 2011, con mơ thấy bố chồng con mất thì vài ngày sau bố chồng con mất ạ. Ý thứ hai, con nằm mơ năm 2020, con mơ thấy chồng con tai nạn và chồng con cũng bị tai nạn y như trong mơ mà con mơ thấy. Ý thứ ba, con nằm mơ năm 2022, đầu năm con mơ thấy con gái út của con bị chết đuối, thì đến giữa tháng 7 con gái con mất vì chết đuối ạ. Trong mơ con mơ thế nào thì xảy ra y như thế ạ. Và lúc chữa cháu, tức là lúc có thai có mang đó, con mơ thấy người chết đuối và cuối tháng là con mang thai cháu ạ. Ý nữa, từ lúc bé nhà con mất, con thỉnh thoảng mơ thấy một người phụ nữ, và gần đây con lại mơ thấy có một bé mà không thấy nói gì, chỉ thấy bé quay lưng lại về phía con và ngồi xuống chắp tay vào như thế ngồi thiền. Ý nữa, những điều con mơ thấy như vậy là như thế nào ạ? Con xin Thầy chỉ bảo cho con biết ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tên con là Nguyễn Thị ... có tên ở đây, ở thôn An Ninh, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Xin thưa các quý vị, có những người họ có những cái duyên lành từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Nói theo giáo lý của nhà Phật, tức là họ đã từng gì? Đã từng tu tập. Cho nên sinh ra ở kiếp này, họ có những cái gì? Có những cái ở xã hội gọi là cái gì? Giác quan thứ 6. Ở nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là thiện căn. Cho nên những cái chuyện mà người bình thường không thấy được, họ có thể thấy được. Người bình thường không biết được, họ có thể biết được. Thậm chí là ở trong gì? Trong lúc tỉnh thức hay là lúc gì? Lúc ngủ mơ. Như trường hợp Phật tử này là trong lúc ngủ mơ, thấy những cái chuyện ở trong giấc mơ thì thường hay xảy ra gì? Sự thật ở đời thường. Và các vị vừa nghe Thầy đọc cái lời Phật tử này kể đó, thì ở đây này, chắc chắn là gì? Dựa vào kinh Phật mà hướng dẫn ấy, mà nói ấy, thì vị này gì? Đời trước chắc chắn là có gì? Có tu tập thiện pháp của Phật thì mới có cái duyên đấy. Nhưng mà kiếp này rất tiếc là không xuất gia được. Nhưng thôi, dù sao vẫn gì? Vẫn được gặp được Phật Pháp và vẫn làm Phật tử tại gia được, và biết đến Phật Pháp đến như ngày hôm nay, đã ở trong hội trường này, đã đưa được câu hỏi như thế này thì cũng thấy là đáng mừng rồi. Nhưng điều quan trọng từ đây trở đi phải tìm Thầy học đạo, tu tập làm sao cho gì? Đúng chính Pháp, để khi xả bỏ báo thân này, chúng ta được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc theo như pháp môn tịnh độ mà Đức Phật đã dạy chúng ta đang tu bây giờ. Đạo tràng chúng ta đang tu, đang hành, đang hoằng, đang truyền bây giờ. Thì đây mới là cái điều thú vị nhất, tốt đẹp nhất và thành công nhất. Còn ở lại cái kiếp người này, xin thưa các quý vị chứ, kiếp này mà không gì, không thoát được, không siêu thoát được, thì kiếp sau không biết bao giờ cho gì, cho lại được thân người và được thành tựu cả. Đó. Cho nên cái trường hợp này, khuyên rằng phải về tụng kinh niệm Phật, nhất tâm tu tỉnh cho gì? Cho tinh tiến vào. Không đơn giản đâu. Kiếp trước có tu, thấy được những cái đó, không phải là thiện tất cả đâu. Kiếp này chắc chắn cũng có một cái gì đó nó chưa ổn thì mới thấy những toàn cái giấc mơ xấu như vậy. Tại sao không thấy những giấc mơ đẹp đi? Thấy mình gì? Mình gặp được bậc chân sư, gặp được người thầy tốt hướng đạo cho mình tu tập đi, mà lại toàn thấy gì? Những cái cảnh xấu và quả báo xấu hiện ra. Cho nên Phật tử này phải cố gắng tinh tiến, nỗ lực, thậm chí là phát nguyện ăn chay trường, được suốt đời là tốt nhất. Chỉ trai giữ giới, giữ lên năm giới thôi cũng đã quý rồi, mà tu tập dựa vào bộ kinh Địa Tạng và các bộ kinh Phật đã thuyết để hành trì miên mật, thì lấy công đức đó mà hồi hướng cho gì người thân, đặc biệt là gì là con gái vừa mới mất đấy, người thân vừa mới mất vài năm ấy, cũng như tất cả lịch đại gia tiên cửu huyệt thất tổ nhà mình mà đem gì đem hồi hướng cho, thế thì mới ổn được. Mà từ giờ trở đi nếu có mơ thấy những giấc mơ như thế thì liền là phải gì đem công đức tụng kinh để cầu nguyện Tam Bảo là xoay chuyển cho, gia hộ cho, cứu độ cho, để chuyển gì, để chuyển nghiệp, chuyển từ gì từ xấu thành tốt, chuyển từ gì từ hung thành cát thì mới được vậy. Nhất tâm mà gì mà tụng kinh niệm Phật để hồi hướng thì thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng sinh, không bỏ rơi tất cả chúng ta đâu. Cho nên muốn chuyển được những cái giấc mơ xấu, muốn cái giấc mơ xấu nó không thành hiện thực thì chỉ có một cách tốt nhất, đó là trì chay giữ giới, phát nguyện ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện mới có thể thay đổi được cái nghiệp ấy, cái những cái giấc mơ xấu ác mà có thể trở thành hiện thực sau giấc mơ ấy. Bất cứ Phật tử nào chúng ta nếu mơ thấy giấc mơ xấu ác, chúng ta liền là gì? Ăn năn sám hối, liền là phát nguyện gì? Hướng thiện, ăn chay, tụng kinh niệm Phật ít nhất là 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng, thì thầy nghĩ rằng những cái giấc mơ xấu ác ấy sẽ dần dần tiêu tan, chuyển gì hung thành cát vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta gì nên cố gắng lưu tâm lấy cái lời thầy dặn ngày hôm nay như thế, để mà tức ác hành từ, chuyển nghiệp từ xấu thành tốt vậy.